Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 28 tháng 9, trước hết chúng tôi xin tường thuật các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco tại Philadelphia chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Và chương trình sẽ kết thúc với một gương chứng nhân nói về chứng từ tình yêu là chìa khóa giải thích đức tin Kitô giáo. Bây giờ, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị mục Theo gót Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả! Sáng Chủ nhật hôm qua là ngày cuối cùng chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco. Ban sáng sau khi gặp các giám mục khách của cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình, Ngài đến thăm trung tâm cải huấn Koran Fromhold, Philadelphia. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Quốc tế các gia đình lần thứ 8, chào ủy ban tổ chức, các thiện nguyện viên và các ân nhân, rồi ra phi trường lấy máy bay về Roma. Sau đây xin quý vị cùng chúng tôi theo dõi các sinh hoạt của Đức Thánh Cha chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật tại Philadelphia. Lúc 3 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha đã từ Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo đi xe tới công viên lịch sử độc lập quốc gia để gặp gỡ cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Nha và các người di cư khác. Công viên lịch sử độc lập quốc gia rộng 22 mẫu nằm bên trong thành phố Philadelphia và có nhiều đài kỷ niệm và dinh thự liên quan tới cuộc chiến tranh giành độc lập 1763-1783. Hai đài kỷ niệm chính là Independence Hall và Liberty Bell Center. Independence Hall là dinh thự xây năm 1753, nơi đã diễn ra các cuộc thảo luận của Quốc hội lập hiến và công bố tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng 7 năm 1776, cũng như Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787. Dinh thự này nằm trong danh sách gia tài nhân loại của UNESCO. Liberty Bell, quả chuông hòa bình, là một trong các biểu tượng của nền độc lập Hoa Kỳ. Chuông được đúc tại London năm 1752 với hàng chữ "Hãy công bố năm ân xá cho mọi người sống trong xứ" và được đặt tại nhà quốc gia Philadelphia, hồi đó là thủ đô tạm của Hoa Kỳ. Chuông được đánh lên để tụ họp các nhà làm luật vào đầu các phiên họp quốc hội và để quy tụ dân chúng trong các cuộc hội họp công cộng. Sau khi được đúc lại, chuông được các hiệp hội tranh đấu cho quyền bầu cử của nữ giới dùng, và trong thời chiến tranh lạnh hồi thập niên 1960, nó trở thành nơi tụ họp của các phong trào chủ hòa. Chuông cũng đã được đem đi triển lãm tại nhiều nơi trên thế giới, và năm 2003 được để trong trung tâm xây cất cho mục đích này.
Xe Jeep chở Đức Thánh Cha để đi một vòng để Ngài chào dân chúng. Hai Đức Tổng giám mục Gomez và Meyer cùng với năm đại diện cuộc gặp gỡ đã giới thiệu lên Đức Thánh Cha sách Thánh Kinh Công Giáo cho gia đình và cho giới trẻ, và thánh giá cuộc gặp gỡ để Ngài làm phép. Chúng sẽ thánh du trong mọi tiểu bang Hoa Kỳ để chuẩn bị cho các đại hội gia đình trên bình diện quốc gia của cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Nha. Các cuộc gặp gỡ này đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khởi xướng hồi năm 1972 để khích lệ các cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Nha trở thành các tác nhân trong cuộc sống của Giáo hội Hoa Kỳ. Sau các đại hội năm 1977 và 1985, đại hội lần thứ tư năm 2000 đã đem lại các kết quả tốt đẹp. Vì thế nó được trải rộng kinh nghiệm ra cho các sắc dân và các nền văn hóa khác. Đại hội lần thứ năm sẽ được triệu tập vào năm 2017. Ngỏ lời với mọi người trong buổi gặp gỡ với đề tài tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha nói:
Uno de los momentos más destacados de mi visita es la presencia aquí, en el Independence Mall, el lugar de nacimiento de los Estados Unidos. Aquí fueron proclamadas por primera vez las libertades que definen este país.
Các bạn thân mến, một trong các lúc cao điểm chuyến viếng thăm của tôi là tại đây, trước Independence Mall, là nơi sinh ra của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chính tại nơi đây, các quyền tự do xác định đất nước này đã được công bố lần đầu tiên. Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định rằng tất cả mọi người nam nữ đều đã được dựng nên bình đẳng, được đấng tạo hóa ban cho vài quyền bất khả nhượng, và các chính quyền hiện hữu để che chở và bảo vệ các quyền bất khả nhượng đó. Các lời rúng động này tiếp tục gợi hứng cho chúng ta ngày nay, cũng như chúng đã gợi hứng cho các dân tộc khác trên toàn thế giới với mục đích chiến đấu cho quyền tự do sống phù hợp với phẩm giá của họ. Nhưng lịch sử cũng cho thấy rằng, cũng giống như mọi chân lý, nó cần được liên lỉ tái khẳng định, biến thành của riêng và bảo vệ. Lịch sử của quốc gia này cũng là lịch sử của một nỗ lực liên lỉ cho tới nay để hình thành các nguyên tắc cao cả ấy trong cuộc sống xã hội và chính trị. Chúng ta hãy nhớ tới các cuộc chiến đấu lớn đưa tới chỗ hủy bỏ chế độ nô lệ, trải dài các quyền bỏ phiếu, làm cho phong trào công nhân lớn lên, cố gắng từ từ để loại bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc và thành kiến chống lại các làn sóng di cư mới. Điều này chứng minh cho thấy khi một quốc gia cương quyết trung thành với các nguyên tắc thành lập dựa trên việc tôn trọng phẩm giá con người, thì trở nên mạnh mẽ hơn và tự canh tân.
Đức Thánh Cha nói thêm trong diễn văn, nhớ lại quá khứ đem lại ích lợi cho cuộc sống. Một dân tộc có ký ức thì không lặp lại các sai lầm quá khứ, trái lại tin tưởng nhìn các thách đố của hiện tại và tương lai. Ký ức cứu linh hồn của một dân tộc khỏi tất cả những gì hay những ai có thể mưu toan thống trị nó hay sử dụng nó cho các lợi lộc riêng tư. Khi việc thực thi đích thực các quyền liên hệ được bảo đảm cho các cá nhân và các cộng đoàn, thì họ không chỉ tự do thực hiện các tiềm năng riêng mà cũng còn góp phần vào hạnh phúc và sự phong phú của xã hội nữa. Tại nơi biểu tượng này, tôi muốn suy tư về quyền tự do tôn giáo là một quyền nền tảng nhào nặn kiểu chúng ta tác động giữa nhau một cách xã hội và cá nhân với các người sống gần chúng ta nhưng có các quan điểm tôn giáo khác chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha quảng diễn quyền tự do tôn giáo như sau.
La libertà religiosa sin duda comporta el derecho de adorar a Dios individualmente y en comunidad, de acuerdo con la propia conciencia. Pero por otro lado, la libertad religiosa por su naturaleza trasciende los lugares de culto y la esfera privada de los individuos y las familias.
Tự do tôn giáo chắc chắn bao gồm quyền thờ phượng Thiên Chúa một cách cá nhân và cộng đồng, như lương tâm nói với chúng ta. Nhưng tự bản chất của nó, tự do tôn giáo vượt lên trên các nơi thờ tự, cũng như vượt trên lãnh vực cá nhân và gia đình. Các truyền thống tôn giáo phục vụ xã hội qua sứ điệp chúng loan báo. Chúng mời gọi các cá nhân và các cộng đoàn thờ phượng Thiên Chúa là nguồn gốc mọi sự sống, sự tự do và lòng tốt. Chúng nhắc nhớ chiều kích siêu việt của cuộc sống con người và sự tự do không thể giản lược được trước mọi yêu sách quyền bính tuyệt đối. Chỉ cần nhìn lại lịch sử của thế kỷ vừa qua để thấy các tàn bạo vi phạm bởi các chế độ, yêu sách xây dựng thiên đàng dưới thế này, thiên đàng dưới thế kia, bằng cách thống trị các dân tộc, bắt họ phục tùng các nguyên tắc xem ra không thể tranh luận được, và bằng cách khước từ mọi loại quyền lợi đối với họ. Các truyền thống tôn giáo phong phú của chúng ta tìm cống hiến ý nghĩa và định hướng. Chúng có một sức mạnh động viên luôn mở rộng ra các chân trời mới, kích thích tư tưởng, mở rộng tâm trí và sự nhạy cảm. Chúng mời gọi hoán cải, hòa giải, dấn thân cho tương lai của xã hội, hy sinh chính mình để phục vụ công ích, cảm thương những người thiếu thốn. Ở trọng tâm sứ mệnh tinh thần của chúng có việc công bố chân lý và nhân phẩm cũng như các quyền con người.
Đức Thánh Cha khẳng định thêm rằng các truyền thống tôn giáo của chúng ta nhắc nhớ chúng ta rằng, như là các bản vị con người, chúng ta được mời gọi nhận biết đấng khác, là đấng mặc khải cho chúng ta biết căn tính tương quan trước mọi mưu toan thiết lập một sự đồng nhất, mà tính ích kỷ của kẻ mạnh hay chủ trương thích nghi của kẻ yếu, hoặc ý thức hệ của kẻ ảo tưởng có thể tìm áp đặt trên chúng ta. Trong một thế giới, trong đó các hình thức chuyên chế khác nhau tìm hủy bỏ quyền tự do tôn giáo hay tìm giảm thiểu nó thành một loại văn hóa hạng thấp, không có quyền biểu lộ nơi công cộng, hay tìm sử dụng tôn giáo như cớ cho thù hận và tàn bạo, thì tín hữu của các tôn giáo khác nhau có bổn phận phải hợp tiếng với nhau để khẩn cầu hòa bình, khoan nhượng, tôn trọng phẩm giá và các quyền của người khác. Chúng ta đang sống trong một thế giới nằm dưới sự toàn cầu hóa của mô thức kỹ thuật cai trị cố ý đồng nhất hóa một chiều con người và tìm loại trừ các khác biệt và các truyền thống, biến chúng thành việc tìm một sự hiệp nhất hời hợt. Vì thế các tôn giáo có quyền và có bổn phận giúp hiểu rằng có thể xây dựng một xã hội, trong đó có một chế độ đa nguyên lành mạnh, thật sự tôn trọng người khác và các giá trị như chúng là. Đức Thánh Cha ca ngợi các người Quakers đã thành lập thành phố Philadelphia lấy hứng từ tin mừng liên quan tới phẩm giá con người và lý tưởng của một cộng đoàn hiệp nhất bởi tình yêu thương huynh đệ. Sáng kiến đó đã dẫn đưa họ tới chỗ thành lập một cộng đoàn thiên đàng của tự do tôn giáo và khoan nhượng, dấn thân huynh đệ cho phẩm giá của mọi người, đặc biệt các người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Và tinh thần đó đã trở thành tinh thần nòng cốt của Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời Thánh giáo Hoàng John Paul II đã nói trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 1987 rằng, bằng chứng định đoạt sự cao cả của anh chị em là kiểu anh chị em tôn trọng mọi bản vị con người, đặc biệt của những người yếu đuối và không được bên đỡ nhất.
Đức Thánh Cha đã nhân dịp này cảm ơn tín hữu mọi tôn giáo tìm phục vụ Thiên Chúa của hòa bình, xây dựng tình huynh đệ và trợ giúp những người thiếu thốn, bênh vực phẩm giá sự sống trong mọi giai đoạn của nó, bênh vực người nghèo và người di cư. Đức Thánh Cha nói, anh chị em là tiếng nói của họ và nhiều người trong anh chị em một cách trung thực đã cho phép tiếng kêu của họ được lắng nghe. Với chứng tá thường gặp phải kháng cự mạnh mẽ này, anh chị em nhắc cho nền dân chủ Mỹ nhớ tới các lý tưởng, vì thế nó đã được thành lập, và nhớ rằng xã hội bị suy yếu đi mỗi lần và ở bất cứ đâu, bất công thắng thế. Đức Thánh Cha đã đặc biệt khích lệ các anh chị em di cư nói tiếng Tây Ban Nha, can đảm đương đầu với các khó khăn, và đừng quên rằng họ cũng có nhiều điều hay đẹp để đóng góp cho Hoa Kỳ là quốc gia mới của họ, giống như những thế hệ đi trước họ đã làm. Ngài xin họ đừng xấu hổ vì các truyền thống cao quý, căn tính và dòng máu của họ. Trái lại, cần sống như những công dân có tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng cuộc sống của các cộng đoàn một cách phong phú, nhất là đóng góp đức tin sống động mạnh mẽ và giúp canh tân xã hội. Sau khi đọc kinh lạy cha và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã đi xe về Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo, cách đó 10 cây số để nghỉ ngơi, trước khi đến Franklin Parkway để chủ sự buổi canh thức cho các gia đình. Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo được Đức Cha Francis Kenrick, vị giám mục thứ ba của giáo phận Philadelphia, cho xây năm 1832. Từ hơn 180 năm nay, đại chủng viện này đã đào tạo hàng ngàn linh mục của nhiều giáo phận. Các chương trình đào tạo hiện nay bao gồm cả môn mục vụ cho các linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và giáo dân.
Xe chở Đức Thánh Cha đã tới Benjamin Franklin Parkway lúc sau 7 giờ chiều giờ Philadelphia. Tại đây Đức Thánh Cha đã lên xe jeep để chào tín hữu tụ tập dọc đại lộ mang tên Benjamin Franklin, là một trong những người cha thành lập Hoa Kỳ. Ông là người sinh trưởng tại Philadelphia, văn sĩ, nhà vật lý, nghĩ ra cục thu lôi và kính hai tròng, chuyên viên chính trị và là chính trị gia dấn thân. Ông đã là thống đốc tiểu bang Pennsylvania và là người đã phóng thích các nô lệ của mình. Hình của ông được in trên tờ 100 Mỹ Kim và có nhiều thành phố, học viện văn hóa và cả tàu chiến cũng mang tên ông. Cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình đã do Thánh giáo hoàng John Paul II thành lập ngày 9 tháng 5 năm 1981. Đại hội này do Hội đồng Tòa Thánh về gia đình tổ chức 3 năm một lần tại nhiều nơi trên thế giới. Lần thứ nhất tại Roma năm 1994, lần thứ hai tại Rio de Janeiro năm 1997, lần thứ ba tại Roma năm 2000, lần thứ tư tại Manila năm 2003, lần thứ năm tại Valencia năm 2006 và lần thứ sáu tại thành phố Mexico năm 2009, lần thứ bảy tại Milano năm 2012. Đã có 1 triệu người tham dự thánh lễ bế mạc đại hội tại Milano do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 chủ sự tại phi trường Brescia. Đại hội quốc tế các gia đình lần thứ 8 đã diễn ra tại Philadelphia trong các ngày từ 22 đến 25 tháng 9 và có khẩu hiệu là tình yêu là sứ mệnh của chúng ta, gia đình sống động tràn đầy. Mỗi ngày đều có thánh lễ, các buổi thuyết trình và các buổi học giáo lý do nhiều hồng y và giám mục cũng như các chuyên viên đảm trách. Đồng thời cũng có các chứng từ và nhiều sinh hoạt khác cho nhiều lứa tuổi khác nhau.
Buổi canh thức đã là một lễ hội gia đình với ca nhạc, màu sắc, vũ điệu và các chứng từ. Hơi ấm tình yêu và niềm vui của các gia đình toàn thế giới đã được phản ánh trong sự xúc động và nụ cười của Đức Thánh Cha, lắng nghe các chứng từ cuộc sống của nhiều người. Chị Amy Wan được khỏi bệnh điếc nhờ lời bầu cử của thánh nữ Katarina Mary Drexel. Các nỗi sợ hãi và lời hứa trong các lời nói xúc động của Camillus và Kelly sẽ cưới nhau vào tháng 11 tới đây. Mario và Rosa người Argentina trái lại vừa mới mừng lễ ngọc 60 năm lấy nhau. Gianna Emanuela Molla, con gái của thánh Gianna Beretta Molla cũng hiện diện. Thế rồi còn có ông Herb Lusk, cầu thủ bóng đá đầu tiên của Hoa Kỳ. Trong các hoạt cảnh cũng có các nốt nhạc của Aretha Franklin. Rồi còn có biết bao nhiêu chứng từ niềm vui, các khó khăn và tái sinh từ Ukraine cho tới Nigeria, từ Hoa Kỳ cho tới Jordania. Lên tiếng nói buông sau các chứng từ của các gia đình, Đức Thánh Cha mời gọi săn sóc và bênh vực gia đình, bởi vì gia đình chính là tương lai của chúng ta. Ngài chân thành cảm ơn các gia đình đã can đảm chia sẻ với mọi người cuộc sống của họ, và các trình diễn nghệ thuật là các con đường đưa tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa là chân thiện mỹ, gia đình là do ý muốn của Thiên Chúa. Một xã hội lớn lên mạnh mẽ, xinh đẹp và chân thật được xây dựng trên nền tảng gia đình. Đức Thánh Cha đã chia sẻ một câu hỏi mà một em bé hỏi Ngài, Thiên Chúa làm gì trước khi tạo dựng thế giới? Trước khi tạo dựng thế giới, Thiên Chúa đã yêu thương, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu thương to lớn và lôi cuốn tạo dựng thế giới. Thế giới là điều tuyệt diệu mà chúng ta đang tàn phá. Thiên Chúa đã cho con người tất cả. Tất cả tình yêu Thiên Chúa có nơi Ngài, tất cả vẻ đẹp Thiên Chúa có trong Ngài, tất cả sự thật Thiên Chúa có trong Ngài, Ngài đã trao ban cho gia đình. Thiên Chúa đã gửi con Ngài tới trong một gia đình để đồng hành với chúng ta trong gia đình.
Đức Thánh Cha giải thích rằng một gia đình thực sự là gia đình khi có khả năng mở rộng đôi tay và tiếp nhận tất cả tình yêu. Vì ghen tức với con người nên ma quỷ khiến cho con người phạm tội và chia rẽ nhau. Và con người đánh mất đi tình yêu của Thiên Chúa. Hậu quả là cảnh anh em giết nhau, các chiến tranh và mọi tan vỡ khổ đau khác. Nhưng chúng ta có thể quyết định lựa chọn con đường phải đi. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, cả sau khi Adam và Eva phản bội Ngài. Thiên Chúa đồng hành với con người tới độ trao ban con của Ngài cho nhân loại. Chúng ta hãy học nơi Đức mẹ Maria và thánh cả Giuse biết rộng mở con tim cho Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Chúa, và hãy là một gia đình có con tim rộng mở cho tình yêu. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng:
Dios siempre golpea las puertas de los corazones.
God plans that so that our hearts be opened.
Le gusta hacerlo.
He likes to bring his love to open
le
hearts.
Sale de adentro.
It comes out from him.
Pero ¿saben qué es lo que más le gusta?
Do you know what he likes most?
Golpear las puertas de la familia.
To knock on the doors of families.
Y encontrar las familias unidas.
And to find
encontrar
families
las familias que se quieren.
Who love each other.
Encontrar las familias que hacen crecer a sus hijos
families
y los educan.
Who bring up their children.
Y que los llevan adelante.
And help them move forward.
Y que crean.
Thiên Chúa luôn gõ cửa các con tim. Ngài thích làm như thế. Ngài muốn vào trong đó, nhưng anh chị em có biết Ngài thích gì nhất không? Ngài thích gõ cửa các gia đình và gặp các gia đình hiệp nhất và ước muốn tìm các gia đình khác. Như thế chúng ta tạo dựng một xã hội của chân, thiện, mỹ. Đối với Đức Thánh Cha, gia đình có một bức thư của công dân thiên linh và được xây dựng trên tình yêu, vẻ đẹp và sự thật. Dĩ nhiên trong gia đình có các khó khăn, các cãi cọ, mệt mỏi và vấn đề, nhưng gia đình luôn luôn là lò sản xuất hy vọng, sự sống lại và sự sống, bởi vì Thiên Chúa muốn như vậy. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập tới trẻ em và người trẻ là tương lai của nhân loại, và tới các ông bà là ký ức của nhân loại. Chính các ngài đã trao ban và thông truyền cho chúng ta đức tin. Săn sóc các ông bà và trẻ em là giấc mơ của tình yêu. Một dân tộc không biết lo lắng cho trẻ em và ông bà thì không có tương lai, không có sức mạnh và không có ký ức. Chúng ta hãy bênh vực gia đình bởi vì tương lai của chúng ta là ở đó. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyên các gia đình đừng bao giờ kết thúc một ngày với cãi cọ, nhưng với sự tha thứ và làm hòa. Sau bài giảng buông của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Cha Put đã giới thiệu một tác phẩm và ba mảnh lớn của một bức tường mà tín hữu đã làm trong suốt mùa hè, có các hình vẽ và chữ ký của họ. Chúng sẽ được dựng trước tường thánh Malakia. Đức Thánh Cha cũng ký tên trên bức tường này. Tiếp theo đó là phần trình diễn của danh ca tenor Andrea Bocelli. Trước khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã xin Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse bầu cử cho các gia đình để các gia đình tin rằng chiến đấu cho gia đình là điều đáng công.
Sau khi từ giã tín hữu, Đức Thánh Cha đã về Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo để dùng bữa tối và nghỉ qua đêm. Lúc 9 giờ 15 sáng Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha và các giám mục, Đức Cha Chaput, Tổng giám mục Philadelphia, đã cảm ơn các vị vì nhờ lời cầu nguyện của các vị mà cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình đã có thể diễn ra tốt đẹp. Khi soạn chương trình cách đây hơn 2 năm, Tổng giáo phận đứng trước các khó khăn tài chính cũng như vấn đề pháp lý. Hàng linh mục tu sĩ bị chấn thương vì các tin tức gây đau khổ trong nhiều năm qua. Nhưng mọi người tín thác nơi Chúa, và trong các tháng qua đã có hàng ngàn gia đình và người trẻ đã khích lệ và nhắc nhở cho biết Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta cho hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa. Sự hiện diện và tham dự hăng say cũng như chứng tá của biết bao gia đình nói lên điều đó. Ngỏ lời với các giám mục khách của Đại hội Quốc tế Gia đình, Đức Thánh Cha tái khẳng định xác tín của Ngài. Gia đình không phải là một vấn đề gây âu lo, nhưng là xác nhận hạnh phúc phước lành của Thiên Chúa, khiến cho nó là tuyệt tác của công trình tạo dựng. Vì thế cần phải hăng say canh tân mục vụ gia đình trong giai đoạn có nhiều thay đổi này. Trước hết, việc trân quý và biết ơn đối với gia đình phải thắng vượt sự than van, mặc dù tất cả các chướng ngại khó khăn trước mắt. Gia đình là nơi nền tảng giao ước của giáo hội với việc tạo dựng của Thiên Chúa. Không có gia đình, giáo hội cũng sẽ không hiện hữu, không thể là điều nó phải là hay là dấu chỉ và dụng cụ sự hiệp nhất của nhân loại. Bản chất của gia đình không được khiến cho chúng ta quên đi sự thay đổi sâu rộng của nền văn hóa xã hội và cả pháp lý nữa, của các mối dây gia đình, liên lụy tới tất cả các người tin cũng như không tin. Kitô hữu không được miễn nhiễm đối với các thay đổi thời đại. Trong môi trường xã hội xưa kia, định chế hôn nhân có sự yểm trợ và gắn bó của cơ cấu dân sự và bí tích Kitô. Ngày nay không còn như thế nữa. Hình ảnh của hàng quán nhỏ và siêu thị hay trung tâm thương mại có thể giúp chúng ta hiểu sự khác biệt này. Trước kia các hàng quán nhỏ trong các khu phố bán đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc sống thường ngày của gia đình. Người dân trong khu phố gần gũi và quen biết nhau, tin tưởng nơi nhau, có thể mua chịu, có can đảm tin nhau. Trong các thập niên qua, đã phát triển các hàng quán to lớn hơn là các siêu thị và các trung tâm thương mại, nơi nền văn hóa cạnh tranh thương mại thống trị. Không còn có tương quan cá nhân nữa, không còn có sự gần gũi và tin tưởng, không thể mua chịu nữa. Nền văn hóa ngày nay là năng động không gắn bó với bất cứ gì và bất cứ ai. Tiêu thụ xác định điều gì là quan trọng, tiêu thụ các tương quan, tiêu thụ tình bạn, tiêu thụ tôn giáo, tiêu thụ và tiêu thụ. Giá cả và các hậu quả không quan trọng. Một sự tiêu thụ không làm nảy sinh ra các tương quan. Các tương quan ở dưới việc thỏa mãn các nhu cầu của tôi. Tha nhân với gương mặt của họ, lịch sử của họ, tình cảm của họ, hết còn quan trọng đối với tôi.
Thái độ hành xử này làm nảy sinh ra nền văn hóa loại bỏ tất cả những gì không ích lợi hay không làm thỏa mãn các sở thích của người tiêu thụ. Thế là chúng ta biến xã hội thành một cửa hàng đa văn hóa rất rộng rãi, gắn bó với các sở thích của vài người tiêu thụ, và đàn khác, có biết bao nhiêu người ăn các mảnh bánh vụn rơi từ bàn của chủ. Sự kiện này gây ra một vết thương rất lớn, nó là một trong các nghèo túng chính hay gốc rễ của biết bao nhiêu tình trạng cô đơn hiện nay mà nhiều người phải gánh chịu. Một sự cô đơn kinh khiếp của việc dấn thân tìm kiếm không kìm hãm được thừa nhận. Là chủ trang, chúng ta được mời gọi noi bước Đức Chúa Giêsu mục tử, tìm kiếm, đồng hành, nâng dậy, băng bó các vết thương thời đại, chứ không lên án, ra vạ tuyệt thông các người trẻ sinh ra và lớn lên trong xã hội ấy, không bắt họ phải nghe những câu xưa kia không thế, thế giới này là một thảm họa. Chúng ta sẽ lầm nếu giải thích rằng nền văn hóa của thế giới ngày nay không yêu thích hôn nhân và gia đình với các phạm trù của sự ích kỷ thuần túy. Có lẽ giới trẻ thời nay đã trở thành xanh xao, yếu ớt và không kiên trì một cách không thể sửa chữa được nữa. Khung cảnh nền văn hóa này đã khiến cho họ bị tê liệt đối với các hăng hái đẹp hơn, cao cả và cần thiết hơn. Như là các chủ trang, chúng ta được mời gọi thu lượm các sức mạnh và tái hăng say làm cho các gia đình tái sinh và đáp trả lại phước lành của Thiên Chúa một cách tràn đầy hơn. Chúng ta phải đầu tư sức lực của chúng ta, không phải để giải thích và tái giải thích các khuyết điểm của tình trạng ngày nay, cho bằng thẳng thắn mời gọi người trẻ can đảm liều lĩnh chọn lựa hôn nhân và gia đình. Mục tử phải cho thấy tin mừng gia đình thật sự là tin vui trong một thế giới, trong đó sự chú ý tới mình xem ra toàn quyền ngự trị. Chủ trang thanh thản và đam mê loan báo lời Chúa và khích lệ tín hữu nhắm cao, canh thức trên giấc mơ, cuộc sống, sự lớn lên của đoàn chiên. Sự canh thức ấy không được làm bằng các diễn văn, nhưng qua việc săn sóc mục vụ, có khả năng ở giữa đoàn chiên và không sợ các câu hỏi, biết tiếp xúc và đồng hành, biết giúp họ hướng nhìn lên cao khi họ nản lòng, bị tước đoạt hay ngã quỵ. Phải tự vấn xem chúng ta có biết mất thời giờ với các gia đình hay không, ở với họ, chia sẻ các khó khăn và vui buồn của họ hay không. Để có thể sống sự thân tình gia đình tươi vui với Thiên Chúa, cần cầu nguyện và loan báo tin mừng, tránh biến mình trở thành những người chỉ học sống một mình không có gia đình. Lý tưởng cuộc sống chúng ta không phải là khước từ tình yêu thương triều mến. một tử nhân lành từ chối các yêu thương gia đình riêng để dành trọn sức lực và ân sủng ơn gọi riêng của mình cho việc chúc lành cho các yêu thương triều mến của người nam và người nữ, thực hiện chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Sứ mệnh của chủ trang là noi gương trong tất cả và cho tất cả cùng cách sống của Chúa Con đối với Chúa Cha. Nếu chúng ta có khả năng sống các yêu thương khắc khe như Thiên Chúa, vô cùng kiên nhẫn, không oán hờn, bước theo các luống cày không luôn luôn thẳng hàng, phải gieo hạt, thì có cả một người đàn bà Samaria có 5 đời chồng cũng có thể khám phá ra mình có khả năng làm chứng tá. Xin Thiên Chúa cho chúng ta ơn của sự gần gũi mới giữa gia đình và giáo hội. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco tại Philadelphia chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật hôm qua. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân trình bày chứng từ tình yêu là chìa khóa giải thích đức tin Kitô giáo.
Thoạt nhìn thì các tín hữu Công giáo Pháp không có gì khác biệt với các đồng hương không Công giáo hoặc vô tín ngưỡng hay vô thần. Họ thuộc đủ mọi giai cấp, thành phần xã hội, giàu nghèo, sang hèn và già trẻ. Nhưng họ có cùng điểm chung là đức tin Công giáo và một số tín hữu Công giáo dấn thân sống đạo trong một hội đoàn hoặc một phong trào Công giáo. Chẳng hạn như gia đình ông bà Isabel và Robert de La Taille. Ông bà sống tại Boulogne-Billancourt ở Hauts-de-Seine thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris. Ông Robert và bà Isabelle có một đứa trai tên Timothée. Cả hai ông bà cùng tham dự vào các sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn Saint-Jean tại Paris-le-Monial thuộc vùng Saône-et-Loire ở miền trung tây nước Pháp. Về nghề nghiệp thì bà Isabelle là một chuyên viên ngành bảo hiểm. Bà nói, con đường thiêng liêng của tôi thành hình nhờ hoán cải. Trước tiên là nhờ cuộc hành hương tại Thánh Địa, rồi đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Paris vào năm 1997, và đặc biệt là Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm Thánh 2000 tại Roma. Cùng năm 2000, tôi ghi tên làm thành viên của Cộng đoàn Saint-Jean. Đây là phong trào dành cho giáo dân, nhưng dấn thân sống theo các quy luật gồm cầu nguyện, huấn luyện và phục vụ. Sau khi lập gia đình, chúng tôi trở nên thành viên của huynh đoàn Saint-Jean với tư cách là cặp vợ chồng Công giáo. Đối với tôi, làm tín hữu Công giáo thay đổi cách thức sống của tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một người trong cuộc đời tôi. Người đó chính là Đức Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa nhưng cùng lúc thật thân thương gần gũi như một người bạn. Với người bạn là Chúa Giêsu Kitô, tôi có thể kêu xin Ngài giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh, cũng như tôi có thể cảm tạ tri ân Ngài hoặc xin Ngài soi sáng, hướng dẫn, nói tắt một lời, là tôi có thể giải bày tất cả với Ngài. Tiếp lời hiển thê, ông Robert nói, tôi may mắn sinh ra trong một gia đình Công giáo sống đạo chân thành. Tôi cũng sống đạo, nhưng sống hùa theo với gia đình. Thật ra tôi sống đạo theo truyền thống, chỉ giữ đúng luật tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng kể từ ngày thành hôn tôi bắt đầu tự hỏi, tại sao tôi là tín hữu Công giáo? Tín hữu Công giáo đối với tôi có ý nghĩa gì? Cùng với Isabel hiển thê tôi, chúng tôi tham dự một khóa huấn luyện thiêng liêng. Từ đó tôi sống đạo với trọn tâm tình và dấn thân đích thực. Giờ đây thì tôi hoàn toàn xác tín rằng, tình yêu là chìa khóa giải thích tất cả. Nếu tôi không tin nơi Thiên Chúa, nơi tình yêu của Ngài và nơi ơn thánh cứu độ, thì chắc chắn là tôi sẽ sống một cuộc đời vô cùng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không mảy may chú ý đến tha nhân và phục vụ tha nhân. Tiếp theo sau đây là chứng từ của bà Marie Denquier, một quả phụ. Hiện tại bà về hưu. Bà có 2 con và 5 cháu. Bà sống tại thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp. Bà tham gia các sinh hoạt của phong trào cộng đoàn đời sống Kitô ở Nevers, miền trung nước Pháp. Bà nói, cuộc sống thiêng liêng của tôi thực sự thay đổi từ khi tôi nên duyên vợ chồng với François, hiền phu dấu ái của tôi. Trong thời gian chuẩn bị lãnh bí tích hôn phối, chúng tôi theo học một khóa giáo lý. nhưng tôi không cảm thấy thỏa mãn lắm với giáo huấn hấp thụ. Chính hôn phu tôi chỉ dẫn cho tôi hiểu rằng đức tin Công giáo đích thực hệ tại tình yêu và tha thứ. Kể từ giây phút ấy và trọn thời gian sống đời vợ chồng, chúng tôi luôn luôn cầu nguyện chung. Mãi cho đến khi hiền phu tôi qua đời vì bệnh ung thư, tôi mới bắt đầu học cách thức cầu nguyện một mình. Thêm vào đó, nhờ phong trào cộng đoàn đời sống Kitô, tôi có thể tiếp tục sống thanh thản cuộc đời một tín hữu Công giáo cho đến ngày hôm nay. Hiện tại, tôi tháp tùng các bệnh nhân đi hành hương lộ đức cùng với hội ung thư hy vọng. Tôi được chứng kiến tận mắt thế nào là phép lạ. Phép lạ ở đây chính là niềm vui của các bệnh nhân. Tôi cũng đồng hành với các gia đình mang tang chế. Các cuộc đồng hành này đòi hỏi một con tim quảng đại bao la, phải luôn luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng đòi hỏi của tha nhân. Tôi chỉ có được tâm tình rộng mở cho đi này nhờ các kỳ tĩnh tâm và các cuộc trao đổi với các tín hữu Công giáo sống đạo chân thành. Sau cùng là chứng từ của ông Roland Leni, sĩ quan cảnh binh, đã lập gia đình và có 3 đứa con. Ông tham gia chuyến hành hương lộ đức lần thứ 52 của quân nhân quốc tế. Cuộc hành hương quy tụ khoảng 12.000 binh sĩ đến từ 30 quốc gia khác nhau. Ông Roland Leni nói, tôi hấp thụ một nền giáo dục Công giáo thật nghiêm chỉnh, vì thế đây là chuyện bình thường nếu tôi dấn thân phục vụ tha nhân. Với nghề nghiệp, tôi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với dân chúng, bởi lẽ tôi can thiệp ngay tại chỗ. Với tư cách là tín hữu Công giáo, tôi thường được thúc đẩy phải giúp đỡ mọi người, ngay cả với những tên côn đồ mất dạy. Thay vì kết án các hành động hung hăng dữ tợn, tôi thường tìm cách lắng nghe và tìm hiểu lý do nào đưa họ đến việc sử dụng bạo lực. Tại Lộ Đức, trong chuyến hành hương quốc tế của quân nhân Công giáo, tôi có nhiệm vụ canh giữ an ninh nơi khu vực đền thánh. Trong dịp này, khi tiếp xúc với các binh sĩ Công giáo đến từ nhiều nước khác nhau, tôi đo lường được thế nào là cái may mắn của mình trong tư cách là một công dân của nước Cộng hòa Pháp, bởi vì tại nước Pháp, mọi người đều vui hưởng tự do tôn giáo. Đọc lời Chúa trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, vậy anh chị em hãy bắt chước Thiên Chúa vì anh chị em là con cái được người yêu thương và hãy sống trong tình bác ái như Đức Chúa Giêsu Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên 2 làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25. Và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên 2 làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. con vâng lời chào mẹ. Khi trời gặp nắng hồng bình minh.